Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cách riêng là các bạn sinh viên. Trong tuần báo Newsweek ra ngày 10 tháng 8 năm 1993 có đăng một bài viết như thế này, tựa đề là Sư Máy. Đó là bài báo được trình bày nói về một sự kiện sáng tạo ở tại Nhật Bản. Trong bối cảnh mà ơn gọi tu trì trong Phật giáo khan hiếm, thì người ta sáng tạo ra một cái cỗ máy sư để làm công việc thay cho một vị sư. Và vị sư này chúng ta thấy rằng khi mà nhìn vô trong một tư thế như là một vị tu hành thực thụ, một tay cầm chuỗi và một tay gõ mõ tụng kinh. Và vị sư này có thể tụng kinh không biết mỏi mệt. Vị sư này có thể thuộc toàn bộ kinh giáo lý của Phật. Và sáng kiến đó để mà đáp ứng cái nhu cầu hiện tại khi mà thiếu các vị sư. Kết luận của bài viết này, tác giả đưa ra một kết luận như thế này: cỗ máy có thể làm được mọi sự, nhưng chỉ có một điều duy nhất không thể làm được, đó là không biết yêu thương. Vâng, yêu thương có thể nói là đó là đặc trưng của con người, và cũng có thể nói được rằng đó là ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Thiên Chúa. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa giới thiệu cho mọi người về một giới luật, đó là giới luật yêu thương. Yêu thương được diễn tả từ hai chiều kích: mến Chúa và yêu người. Và hai chiều kích đó để diễn tả sau cùng là con đường yêu thương. Và đây là con đường mà chính Đức Kitô đã sử dụng con đường đó để cứu độ nhân loại. Vậy những ai tin theo Chúa Kitô là chỉ bị chi phối một giới luật duy nhất, đó là yêu thương. Chỉ với tình yêu, con người có thể làm người một cách đích thực. Chỉ với tình yêu, con người có thể đạt đến ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho. Nhưng chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi ở đây: Chúa dùng con đường yêu thương đó để cứu độ nhân loại, thì giờ đây chúng ta cũng là những con người sống yêu thương, chúng ta cũng biết yêu. Nhưng tại sao yêu thương ở nơi con người lại làm cho con người cứ mãi đau khổ? Vâng, hệ thải đó là cái cách yêu. Con người trong mọi mối tương quan xã hội, từ cái tương quan vợ chồng, tương quan cha mẹ với con cái và mọi tương quan khác trong xã hội, tất cả đều tương quan. Chúng ta diễn tả tình thương, nhưng tình thương đó sau cùng vẫn quy về chính mình, hay còn gọi là một tình yêu vị kỷ. Giữa hai vợ chồng với nhau khởi đầu một tình yêu như là một sự trao ban, nhưng trong hành trình sống tình yêu đó lại biến tình yêu đó trở thành một vật sở hữu riêng của chính mình. Rồi trong tương quan cha mẹ với con cái cũng thế, khởi đầu một tình yêu trao ban cho một sự sống của người con đó, và muốn cho người con đó được khỏe, được tốt, và có thể người mẹ hay người cha sẵn sàng hy sinh cuộc đời để cho cuộc đời của con cái được lớn lên. Nhưng đến lúc nào đó chúng ta lại biến người con đó thành vật sở hữu của chính mình. Nếu người con đó không làm một điều gì ngay cho chính bản thân họ, thì người cha người mẹ đó không chấp nhận. Và như vậy cách nào đó cũng là một vật sở hữu riêng. Rồi trong mọi tương quan khác, tất cả đều chúng ta sử dụng trong mối tương quan tình thương đó để quy về chính mình, và sử dụng cái tình thương đó như là một cách để mà phục vụ cho sự sống của chính mình. Vâng, một tình yêu vị kỷ như vậy cứ làm cho con người đau khổ mà. Có thể quý ông bà, anh chị em có kinh nghiệm trong đời sống gia đình, trong tình yêu lứa đôi. Vâng, chúng ta yêu hạnh phúc đấy, mà hạnh phúc thì đôi lúc đau khổ là trường kỳ. Vậy như thế, chúng ta cũng yêu đó, tại sao chúng ta không được tìm gặp được sự bình an, tìm gặp được hạnh phúc? Mà điều hệ tại của tình yêu Thiên Chúa đem đến cho con người, thì tình yêu đó là đem lại cái sự sống và hạnh phúc cho con người. Vậy sau cùng là cách yêu. Chính cách yêu của con người chỉ làm cho con người đau khổ. Càng yêu, người ta càng quy về một thế giới chật hẹp ở chính con người, cái tôn của chính mình. Và cái tôi đó cứ mãi mãi đóng khung trong khuôn khổ đó, và con người sẽ tự giết chính mình. Như là cách yêu của Thiên Chúa nhìn, thì đó chưa phải là tình yêu. Đó chỉ là một cách sở hữu. Vâng, tất cả mọi sở hữu nào người ta cũng cảm thấy có niềm vui. Khi tôi có nhiều tiền, khi tôi có quyền lực, khi tôi có danh vọng, cái có đó con người vẫn tìm thấy niềm vui, vẫn có hạnh phúc nào đó. Nhưng đấy chỉ là niềm vui của niềm sở hữu, chứ chưa phải là hạnh phúc, bình an của tình yêu mang lại. Chính vì vậy mà Chúa Kitô Ngài phải đến trần gian này để mà dạy cho con người biết yêu. Ngài không dùng con đường gì cao siêu, Ngài dùng chính con đường mà con người có thể cảm nhận được để mà dạy cho con người đi theo, đạt đến ơn cứu độ. Ngài đã làm gương để cho con người nhận ra. Ngài từ một ngôi hai Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa xuống thế làm người, rồi chấp nhận đau khổ, chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đó là cách thức mà Chúa Kitô thực hiện để mà dạy cho con người biết yêu. Đó là một tình yêu vị tha, một tình yêu hướng đến sự sống, một tình yêu đem lại sự sống cho người khác. Và như thế mới là tình yêu của sự sống, như thế mới là tình yêu của hạnh phúc. Nói như thế, có thể chúng ta đặt ra một câu hỏi: Chúa yêu thì được, con người làm sao yêu được như Chúa? Vâng, Chúa không đòi hỏi chúng ta yêu như bằng Chúa đâu, nhưng hệ tại là cách thức yêu. Mỗi con người chúng ta có những cái giới hạn của chính mình, nhưng khi mà chúng ta yêu như cách của Chúa yêu, đó là hướng đến sự sống. Sự sống đó cho chính mình và sự sống đó cho người khác, thì cách yêu đó mới làm cho chúng ta đạt đến hạnh phúc đích thực. Và cách yêu đó để làm cho chúng ta, mỗi con người chúng ta vượt ra khỏi cái giới hạn của chính mình, vượt ra khỏi cái vỏ ốc nhỏ bé trong tâm hồn của mình. Và như thế chúng ta mới có thể đón nhận tất cả những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này vào chính cuộc sống của chúng ta. Vâng, Chúa dạy chúng ta để chúng ta biết sống theo con đường đó. Con đường mà chúng ta đi, chúng ta vẫn yêu đó, nhưng tình yêu của theo cách thức của Chúa Kitô, để mà chúng ta đi tìm ra được một chìa khóa để mà chúng ta giải mã cho cuộc đời này. Chẳng lẽ chúng ta theo Chúa, chúng ta phải đánh đổi tất cả những giá trị trần thế mà chính Thiên Chúa tạo dựng, mà Thiên Chúa đã ban cho ta, để chúng ta theo Ngài đạt đến nước trời? Vâng, Ngài không đánh đổi. Giá trị ở trần thế này và giá trị nước trời là một chuỗi hành trình như nhau. Chúa dạy cho con người được tìm thấy hạnh phúc ở chính đời này, mà con đường hạnh phúc đó là con đường đạt đến ơn cứu độ. Nên chính vì vậy, cách thức mà chúng ta đi tìm ra một chìa khóa, Chúa Kitô Ngài đã mặc khải cho chúng ta, đã dạy cho chúng ta, và chỉ một con đường duy nhất để đạt đến cái hạnh phúc, sự sống đó, đó là tình yêu thương. Tình yêu thương như cách thức của Chúa là hướng đến sự sống. Và khi chúng ta biết sống như thế, thì chúng ta chỉ cần nỗ lực với những khả năng của mình, chúng ta có thể làm một chiếc nồi nhỏ, nắp vung nhỏ, đủ nấu một chén cơm cho chính chúng ta ăn. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc với chiếc nồi đó. Và chúng ta có thể làm một chiếc nồi lớn, có thể nấu một nồi cơm cho cả gia đình và mọi người khác ăn nữa, thì chúng ta cũng hạnh phúc với chiếc nồi đó. Vậy hệ tài không phải là chúng ta phải làm cho được bằng như Chúa làm, nhưng hệ tài là ở chỗ chúng ta làm theo cách thức để mà cái nồi cơm đó chúng ta ăn được, mà cơm đó Chúa cũng sẽ ăn được. Vậy cách thức đó là yêu thương. Yêu thương như cách của Chúa, đó là hướng đến sự sống, đó là yêu thương vị tha. Khi chúng ta sống theo cách thức đó, thì chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc và sự sống, cũng như ý nghĩa giá trị của đời sống này. Còn nếu không thôi, chúng ta hành trình đức tin của chúng ta như là một hành trình mò mẫm, và chúng ta cứ mãi mãi cảm thấy rằng phải đánh đổi trần gian này để được nước trời. Chúa không cần chúng ta làm điều đó đâu. Cuộc đời của chúng ta một khi đã sinh ra là một hành trình không kết thúc. Và như vậy không phải là đánh đổi. Sau cùng là gì? Là chúng ta đi theo con đường đó để mà chúng ta nhận ra được ý nghĩa, giá trị của kiếp nhân sinh này. Và cái kiếp nhân sinh đó lại tiếp tục hành trình của nước trời mai sau. Như thế để sống với tình yêu đó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải sống với ba cái khía cạnh như thế này. Thứ nhất, đó là phải biết sống với lòng biết ơn. Mỗi con người chúng ta không phải chúng ta tự sinh ra trong cuộc đời này. Chúng ta sinh ra có cội, có nguồn. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và con người tiếp tục công trình sáng tạo đó, và con người sản sinh ra để tiếp nối. Và chúng ta sống cuộc đời này, chúng ta có miếng cơm manh áo, chúng ta được lớn lên như ngày hôm nay không phải tự chúng ta có được, mà những người khác cho chúng ta. Chúng ta được sinh ra trong gia đình, được lớn lên, và tất cả cuộc đời của chúng ta là một ơn của người khác cho, mà nói theo cách nào đó, đó là ơn của Thiên Chúa ban cho. Vậy sau cùng chúng ta phải có một thái độ biết ơn. Khi chúng ta biết sống biết ơn là chúng ta còn biết sống có nhau. Nếu không thôi, chúng ta trở thành một thế giới độc lập, trở thành một thế giới của riêng chính mình, mà xã hội ngày hôm nay đang lan truyền cho một phong trào đó, một lối sống cá nhân chủ nghĩa. Và lối sống đó cứ mãi mãi giết chết tâm hồn con người ta. Chính khi chúng ta biết ơn là chúng ta biết hành động theo con đường của tình yêu Thiên Chúa. Rồi khía cạnh thứ hai, đó là biết sống hy sinh. Có lẽ nói về hy sinh thì mỗi người chúng ta khó đón nhận. Bởi vì hy sinh như là một sự đó, chấp nhận một điều gì đó thiệt thòi cho chính bản thân mình. Và chúng ta chỉ nghĩ đơn giản đó là điều mất mát, và chẳng ai mong muốn điều đó. Nhưng cái sự hy sinh nó có giá trị của nó. Hy sinh mà Chúa Kitô hy sinh, Ngài chết chít bản thân Ngài, Ngài mất một, nhưng Ngài cứu được toàn bộ nhân loại này. Vậy cái hy sinh nó phải có một ý nghĩa. Khi chúng ta làm một việc gì đó tốt đẹp cho người khác, thì có thể chúng ta hy sinh mất thời gian, mất tiền của, hay là mất thứ gì đó. Nhưng bù lại, chúng ta lại đón nhận được một tâm hồn rộng lớn. Và một cách hiện sinh hơn, chúng ta có thể làm hy sinh cho người ta một việc nào đó lúc này, một việc nào đó lúc khác. Nhưng đến lúc nào đó chúng ta lại đón nhận sự hy sinh của người khác dành cho chúng ta. Và đó là một sự an bài của Thiên Chúa định để ở mỗi người chúng ta trong kiếp sinh nhân sinh này. Như vậy cái sự hy sinh đó là nó một sự ràng buộc của sự biết ơn. Nó không phải là sự đơn độc hy sinh rồi mình mất luôn, không có đâu. Không biết kinh nghiệm chúng ta thấy thế nào. Chúng ta cho một, thực ra chúng ta sẽ đón nhận được 10. Anh chị em thử cảm nghiệm điều đó xem có đúng với thực tại trong đời sống của chúng ta không. Nếu chúng ta chưa có thử, anh chị em thử. Rồi khía cạnh thứ ba, đó là phải biết sống bao dung. Sống bao dung đó là cách thế, cách để chúng ta mở tâm hồn chúng ta ra. Con người đau khổ là vì tâm hồn trở nên đóng khung trong một thế giới chật hẹp của chính mình. Hai người càng yêu nhau mà sao cảm thấy bất an, lo lắng, sợ ông chồng mình ra ngoài đường có cô nào đó cướp mất. Rồi người vợ mình đẹp quá ra ngoài sợ ai đó lại lấy đi. Và vân vân, cứ mãi mãi lo lắng trong sự bất an như thế. Bất an đấy căn bản là gì? Trên thực tế không xảy ra, nhưng vì tâm hồn của chúng ta chỉ nghĩ như thế. Vậy hệ tại là tâm hồn trái tim của chúng ta quá nhỏ bé. Mà với trái tim nhỏ bé, một ngôi nhà chật hẹp thì không thể nói là có một không khí thông thoáng và hạnh phúc được. Chỉ có thể đón nhận không khí trong lành, hoặc là đón nhận tất cả những điều tốt đẹp, hay là một bầu khí thoải mái trong một ngôi nhà rộng lớn có sân vườn. Thì như vậy tâm hồn của chúng ta cũng thế. Tâm hồn của chúng ta chỉ thực sự đón nhận và cảm nhận được sự sống này, một sự sống đích thực tràn đầy sức sống, cũng như là một tình yêu hạnh phúc đích thực, là phải tâm hồn chúng ta phải rộng mở. Khi chúng ta biết sống bao dung là cách thế để chúng ta mở tâm hồn chúng ta ra. Khi tâm hồn của chúng ta rộng mở rồi, chúng ta thấy mới thấy thế giới của chúng ta nhỏ bé quá. Và biết bao nhiêu điều còn ý nghĩa, biết bao nhiêu điều còn có giá trị khác mà chúng ta không biết đến. Chúng ta chỉ có thể đón nhận tất cả những cái ý nghĩa giá trị của kiếp nhân sinh này, của tất cả những gì mà Thiên Chúa phú cho, khi chúng ta có được tâm hồn rộng mở. Như vậy chúng ta mới có thể chất chứa, đón nhận tất cả những điều tốt lành mà Thiên Chúa ban cho. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là vào những tuần cuối mùa phụng vụ muốn giới thiệu để mà chúng ta cố gắng đi tìm ra một con đường. Con đường đó để mà giải mã cho cuộc đời của chúng ta. Đi tìm ra được cái ý nghĩa giá trị của đời sống này. Và cái ý nghĩa giá trị đó lại tiếp nối vào con đường cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy chỉ có cách mà Đức Kitô chỉ mong mỏi mỗi người chúng ta sẽ sống trong một thế giới của Ngài. Chỉ một điều giới luật duy nhất chi phối, đó là yêu thương, mà yêu thương theo cách của Chúa. Và chỉ khi chúng ta thực hiện điều đó thì chúng ta mới có thể đi tìm ra được ý nghĩa cuộc sống này. Và cuộc sống đó là cuộc sống đáng yêu, đáng giữ. Một cuộc sống tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Và chỉ khi chúng ta làm theo cách đó, chúng ta mới nhận ra được tất cả những giá trị của sự sống này. Chúng ta mới yêu mến nó và giữ gìn nó. Và khi chúng ta đi tìm ra con đường đó, thì con đường đó nối kết cuộc đời của chúng ta là một chuỗi hành trình không đoạn kết. Cuộc đời này với cuộc đời sau nó là một. Nhưng nếu ai biết đi theo con đường của Chúa Kitô thì con người sẽ tìm gặp được chính mình. Và đó được xem như là ơn gọi làm người của mỗi người chúng ta. Làm người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và đấy mới là những người con đích thực của Chúa Kitô. Đấy mới là những người con đáng được hưởng cứu độ mà Thiên Chúa ban cho. Sống trong thế giới ngày hôm nay với một nền văn minh. Vâng, văn minh người ta càng đề cao về yếu tố nhân bản. Mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống nhân bản hơn. Nói như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị, nền văn minh đích thực đó là nền văn minh phục vụ cho sự sống. Mà sự sống một cách trọn vẹn là hệ tại gì? Đó là tình thương. Nên như vậy mời gọi chúng ta hãy sống với một nền văn minh đó. Văn minh đó được biểu hiện như là một nền văn minh của tình thương, một nền văn minh của Thiên Chúa, Chúa Kitô đã đến gieo rắc vào thế giới này. Xin cho mỗi người chúng ta hãy biết cách yêu như Chúa yêu, để rồi mỗi người chúng ta khám phá ra con đường của chính mình, con đường hành trình đức tin theo Chúa, con đường của đời sống nhân sinh này, mà chúng ta đi tìm ra được giá trị hạnh phúc và tràn đầy sức sống trong đời sống trần gian, và con đường đó lại mang ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Amen.